Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 28 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Thao theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Leo 14 nói: hãy sống đức tin không chỉ vào Chúa Nhật nhưng là mỗi ngày.
Vatican, chiều ngày 26 tháng 5, Đức Thánh Cha đã bất ngờ đến đền thờ Thánh Phêrô, chào các đại sứ các nước châu Phi cạnh Tòa Thánh và tại Ý, tham dự cuộc hành hương năm thánh vì hòa bình ở châu Phi. Ngài mời gọi họ sống đức tin mỗi ngày như dấu chỉ hy vọng cho thế giới.
Cuộc hành hương năm thánh có chủ đề là hy vọng và hòa bình ở châu Phi đã được tổ chức nhân ngày quốc tế châu Phi lần thứ 62. Sự kiện này có sự tham dự của khoảng 500 người. Đức Thánh Cha đã đến gặp gỡ đoàn hành hương vào cuối thánh lễ do Đức Hồng Y Peter Tersen cử hành tại bàn thờ ngai tòa trong đền thờ Thánh Phêrô. Trong bài phát biểu tự phát bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói rằng năm thánh này mời gọi tất cả những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, tìm kiếm hy vọng nhưng cũng trở thành dấu chỉ hy vọng cho nhân loại. Ngài nói thêm, thật quan trọng biết bao khi mỗi người đã chịu phép rửa tội đều cảm thấy mình được Thiên Chúa kêu gọi trở thành dấu chỉ hy vọng trong thế giới ngày nay. Và theo nghĩa này, lục địa châu Phi mang đến cho toàn thế giới một chứng tá vĩ đại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chính đức tin mang lại cho chúng ta sức mạnh và giúp chúng ta nhìn thấy ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô trong cuộc sống của mình và hiểu được tầm quan trọng của việc sống đức tin không chỉ vào các ngày Chúa Nhật, không chỉ trong các cuộc hành hương mà là mỗi ngày. Theo Ngài, đức tin giúp chúng ta được tràn đầy hy vọng mà chỉ có Chúa Giêsu Kitô mới có thể ban cho chúng ta để có thể tiếp tục bước đi cùng nhau, hiệp nhất như anh chị em để ngợi khen Thiên Chúa của chúng ta và nhận ra rằng mọi thứ chúng ta có và mọi thứ chúng ta là đều là món quà từ Thiên Chúa và dùng những món quà này để phục vụ người khác. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các đại sứ, những người cộng tác và toàn thể gia đình họ, cảm ơn họ đã sống đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Cuối cùng, Ngài mời gọi mọi người hiệp với Ngài trong lời cầu nguyện cho nhóm hành hương. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa và xin cho danh Chúa được ngợi khen.
Đức Thánh Cha tiếp câu lạc bộ bóng đá Napoli.
Vatican. Sáng ngày 27 tháng 5, tiếp các thành viên của đội bóng đá Napoli vừa mới vô địch giải bóng đá Serie A của Ý. Đức Thánh Cha nhắc nhớ đến chiều kích tập thể của chiến thắng, đồng thời cũng lưu ý đến khía cạnh giáo dục của thể thao, đặc biệt ảnh hưởng của nó đối với giới trẻ.
Giải bóng đá Serie A của Ý vừa kết thúc vào Chủ nhật ngày 25 tháng 5, và đội bóng đá Napoli của miền Nam nước Ý đã giành được chức vô địch với số điểm nhiều hơn đội Á quân Inter 1 điểm. Mở đầu cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã chúc mừng chiến thắng của đội vô địch giải bóng đá Serie A. Và sau đó, Ngài chia sẻ với họ hai điều. Trước hết, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, giành chức vô địch là mục tiêu đạt được sau một hành trình dài, nơi điều quan trọng nhất không phải là chiến công nhất thời hay màn trình diễn phi thường của một nhà vô địch. Ngài nhấn mạnh, đội giành chức vô địch, và khi tôi nói đội, thì ý tôi là các cầu thủ, huấn luyện viên cùng toàn bộ đội và câu lạc bộ thể thao. Đức Thánh Cha nhận định rằng, khía cạnh thành công này, công lao của toàn đội, tập thể là rất quan trọng. Ngài nói rằng, khía cạnh tập thể cũng quan trọng nếu nhìn từ quan điểm xã hội, bởi vì bóng đá rất phổ biến ở Ý và trên toàn thế giới. Giá trị của một sự kiện như thế này đều vượt ra ngoài thực tế thể thao kỹ thuật đơn thuần, chính là mẫu gương của một đội, theo nghĩa rộng, cùng nhau làm việc, trong đó tài năng của các cá nhân được phát huy để phục vụ cho toàn thể. Và Đức Thánh Cha cũng muốn chia sẻ thêm về khía cạnh giáo dục của sự kiện này. Ngài nhận định, thật không may khi thể thao trở thành một ngành kinh doanh, nó có nguy cơ mất đi các giá trị giáo dục vốn có, thậm chí có thể trở nên phi giáo dục, và nhắc nhở, đây là điều chúng ta cần phải cảnh giác, đặc biệt là khi giao tiếp với thanh thiếu niên. Do đó, Đức Thánh Cha kêu gọi các bậc phụ huynh và người quản lý thể thao cần phải chú ý nhiều hơn đến chất lượng đạo đức của trải nghiệm thể thao ở cấp độ cạnh tranh, bởi vì nó ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của những người trẻ tuổi. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn đội bóng đá đã đến gặp Ngài và một lần nữa xin chúc mừng họ. Ngài cũng xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người và gia đình của họ.
Theo Đức Hồng Y Parolin, điều quan trọng là cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine có thể bắt đầu chứ không phải nơi diễn ra.
Vatican, trong cuộc phỏng vấn của Tổng biên tập Vatican News, Andrea Tonielli, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh nói, luật nhân đạo phải luôn được tôn trọng. Tình hình tại dải Gaza là không thể chấp nhận được. Hamas phải thả tất cả con tin, nói không với chủ nghĩa bài Do Thái. Về giả thuyết có một cuộc gặp gỡ thượng đỉnh tại Vatican, Ngài nói, chúng tôi đã sẵn sàng, nhưng điều quan trọng không phải là nơi cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ được tổ chức, mà là cuộc đàm phán có thể bắt đầu.
Trước hết về chiến sự tại dải Gaza, với việc nhiều trẻ em đang chết đói, người dân kiệt sức và bom thì rơi xuống trường học và bệnh viện, nhưng dường như không có sự quan tâm nào ngăn chặn các vụ đánh bom. Đức Hồng Y nói, những gì đang diễn ra tại dải Gaza là không thể chấp nhận được. Luật nhân đạo quốc tế phải luôn được tôn trọng và áp dụng cho tất cả mọi người. Chúng tôi kêu gọi chấm dứt các cuộc ném bom và viện trợ cần thiết cho người dân. Tôi tin rằng cộng đồng quốc tế phải làm mọi điều có thể để chấm dứt thảm kịch này. Đồng thời, chúng tôi mạnh mẽ lặp lại lời kêu gọi Hamas ngay lập tức thả tất cả các con tin còn đang bị giam giữ và trao trả thi thể của những người đã bị sát hại sau vụ tấn công tàn bạo ngày 7 tháng 10 năm 2023 nhằm vào Israel. Đối với vụ tấn công gần đây ở Washington làm cho hai nhân viên đại sứ quán Israel thiệt mạng, Đức Hồng Y kêu gọi mọi người cảnh giác với căn bệnh ung thư bài Do Thái và phải cương quyết diệt trừ thái độ này. Với câu hỏi liên quan đến việc Nga nói không với khả năng cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine diễn ra tại Vatican, quốc vụ khanh tòa thánh trả lời, Đức Thánh Cha Leo đã bày tỏ sự sẵn sàng của tòa thánh trong việc tiếp đón bất kỳ cuộc đàm phán nào có thể diễn ra với lời đề nghị cung cấp một địa điểm trung lập và được bảo vệ. Do đó, đây không phải là một sự trung gian, vì một sự trung gian chỉ có thể diễn ra khi các bên yêu cầu. Trong trường hợp này, chỉ đơn thuần là một lời đề nghị công khai về việc sẵn lòng tiếp nhận một cuộc gặp gỡ có thể xảy ra. Theo ngài, hiện nay cũng đang có những đề xuất về các địa điểm khác, chẳng hạn như Geneva. Trong mọi trường hợp, điều quan trọng không phải là cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra ở đâu, điều thực sự quan trọng là cuộc đàm phán đó có thể bắt đầu bởi vì chấm dứt chiến tranh là một điều rất cấp bách.
Trong cuộc phỏng vấn, đề cập đến thông điệp Rerum Novarum được công bố vào cuối thế kỷ thứ 19 với cuộc cách mạng công nghiệp hóa và cuộc cách mạng kỹ thuật số ngày nay với những thách đố mà trí tuệ nhân tạo đặt ra, Tổng biên tập Vatican News đã đặt câu hỏi, làm thế nào để ứng phó với những thách đố này? Đức Hồng Y trả lời, chúng ta đang chờ đợi những suy tư mà người kế vị Thánh Phêrô sẽ muốn thực hiện về điều này. Tôi tin rằng con đường đúng không phải là sự chấp nhận vô điều kiện, cũng không phải là thái độ lên án cực đoan. Những khả năng ngày càng tinh vi và hiệu suất cao mà công nghệ mang lại cho chúng ta vẫn phải là công cụ và phải được sử dụng trong mục đích tốt. Không bao giờ được quên rằng chúng ta không thể ủy thác cho máy móc quyền đưa ra những quyết định liên quan đến sự sống và cái chết của con người. Quốc vụ khanh tòa thánh kêu gọi mọi người cần phải cảnh giác để tránh kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo bị sử dụng như một công cụ tuyên truyền nhằm thao túng dư luận bằng những thông tin sai lệch. Ngài kết luận, khi nhắc đến các nhà báo bị bỏ tù, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói đến lòng can đảm của những người bảo vệ phẩm giá, công lý và quyền của các dân tộc được tiếp cận thông tin. Bởi chỉ khi được thông tin đầy đủ, các dân tộc mới có thể đưa ra những lựa chọn tự do.
Hội nghị Phật giáo và Kitô giáo lần thứ 8.
Phnom Penh, Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh tổ chức Hội nghị Phật giáo, Kitô giáo lần thứ 8 tại thủ đô Campuchia trong 3 ngày, từ ngày 27 đến 29 tháng 5. Cuộc gặp gỡ tập trung vào tôn giáo như một con đường dẫn tới hòa bình, hòa giải và kiên định.
Hội nghị với chủ đề Các Phật tử và các Kitô hữu cùng làm việc vì hòa bình thông qua hòa giải và kiên định có sự cộng tác của các trường đại học, Tu viện Phật giáo của Campuchia và Hội đồng Giám mục Campuchia. Trong một thông báo, Bộ của Tòa Thánh cho biết có khoảng 150 tham dự viên đến từ châu Á và các nơi khác, gồm các đại diện của 16 quốc gia và Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, cùng tụ họp để suy tư, đối thoại và hợp tác thúc đẩy hòa bình trong thời đại chúng ta. trong một thế giới bị tàn phá bởi xung đột và bạo lực. Cuộc gặp gỡ này là một lời nhắc nhở kịp thời về khả năng của tôn giáo không chỉ trong việc ngăn ngừa bạo lực, nhưng còn trong việc thúc đẩy hòa giải và khả năng phục hồi. Cuộc gặp gỡ quốc tế này sẽ khám phá cách các bản văn thánh thiêng, giáo lý và trải nghiệm sống có thể mang lại sự chữa lành và hy vọng. Hội thảo tiếp tục một truyền thống thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và tăng cường sự cộng tác giữa các Phật tử và Kitô hữu trong việc phục vụ hòa bình. Phát biểu tại buổi khai mạc, Đức Hồng Y George Jacob Kuvercat, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn nói rằng, trong một thế giới bị tổn thương bởi bạo lực, xung đột, bất công, nghèo đói và suy thoái môi trường, cuộc họp của các nhà lãnh đạo tinh thần và các tham dự viên là một dấu hiệu mạnh mẽ của hy vọng. Ngài nói, cuộc thảo luận của chúng ta mang lại những cơ hội quý giá để lắng nghe và lan tỏa những câu chuyện tích cực về xây dựng hòa bình. Các truyền thống tâm linh của chúng ta không chỉ mang lại tầm nhìn mà còn là sứ vụ, mời gọi chúng ta từ chối sự thờ ơ và đảm nhận nhiệm vụ khó khăn của việc kiến tạo hòa bình, thách đố chúng ta lựa chọn sự hòa giải thay vì trả đũa và kiên định thay vì buông xuôi. Theo Đức Hồng Y, hòa giải và kiên định như một phương thuốc giải độc cho nền văn hóa chia rẽ và hủy diệt. Những kho báu tâm linh này mời gọi các Phật tử và Kitô hữu trở thành những nghệ nhân chữa lành, sửa chữa các quan hệ và gieo rắc sự hòa hợp vượt qua các ranh giới tôn giáo, văn hóa và xã hội. Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn kết thúc bài tham luận bằng cách nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Leo XIV trong buổi gặp gỡ các đại diện tôn giáo ngày 19 tháng 5. Vào dịp đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự đóng góp của các tôn giáo cho hòa bình bằng cách nói không với chiến tranh, với chạy đua vũ khí, với nền kinh tế làm con người và trái đất nghèo đi. Nói có với hòa bình, với giải trừ vũ khí, với sự phát triển toàn diện. Sau cùng, Đức Hồng Y chúc hội thảo đem lại kết quả trong sự cộng tác mới, củng cố mối quan hệ và hành động cụ thể vì một thế giới hòa bình và hòa giải hơn.
1.868 nhà thờ tại Cộng hòa Séc đã mở cửa từ chiều đến nửa đêm ngày 23 tháng 5 trong đêm các nhà thờ.
Praha. Trong sự kiện đêm các nhà thờ lần thứ 17 diễn ra tại Cộng hòa Séc ngày 23 tháng 5 với chủ đề hy vọng giống như trong năm thánh hiện tại, 1.868 nhà thờ trên khắp cả nước, trong đó có một số nhà thờ Tin Lành đã mở cửa và miễn phí tham quan từ chiều đến tận đêm khuya.
Hàng chục ngàn người đã tham dự sự kiện đêm các nhà thờ lần thứ 17. Khi viếng các nhà thờ, họ có thể gặp gỡ các nam nữ tu sĩ, giáo dân và các tình nguyện viên giáo dân đã hỗ trợ chương trình. Chương trình cũng bao gồm một số sáng kiến văn hóa như các buổi hòa nhạc, triển lãm và gian hàng ẩm thực và rượu vang. Tổng giám mục Praha, Đức cha Jan Brauner, đã viết trong thư gửi đến các du khách. Mục tiêu của chúng ta là hạnh phúc. Chúng ta cần hạnh phúc để từ tình yêu tràn ngập trong lòng chúng ta, để chúng ta có thể nói, tôi được yêu, vì vậy tôi là. Và tôi sẽ luôn ở trong tình yêu, một tình yêu không lừa dối và không điều gì và không ai có thể tách tôi ra khỏi tình yêu đó. Bộ trưởng Văn hóa Cộng hòa Séc, Martin Pasa, cũng hoan nghênh sáng kiến này và cho biết nó mang lại trải nghiệm độc đáo và riêng tư. Ở vùng đất Bohemia và Moravian, đêm các nhà thờ có ý nghĩa rất đặc biệt. Trong khi một mặt, các cuộc xung đột liên tôn đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến ký ức chung của những dân tộc này. Đầu tiên là với chiến tranh Hussite, và sau đó là giai đoạn Bohemian của chiến tranh 30 năm. Thì mặt khác, sự đóng góp tích cực trong nhiều thế kỷ của đời sống cộng đồng Kitô giáo địa phương đã bị cản trở mạnh mẽ bởi cuộc đàn áp tôn giáo dưới sự chiếm đóng của Đức Quốc xã và trong thời kỳ Cộng sản. Hơn nữa, theo một cuộc khảo sát năm 2017, Cộng hòa Séc là quốc gia có nhiều người theo thuyết bất khả tri nhất trong số những quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Theo điều tra dân số năm 2021, 7% dân số tự nhận mình là người Công giáo. Do đó, những sáng kiến như thế này thúc đẩy sự hiểu biết về di sản nghệ thuật của đất nước và các cộng đồng Kitô giáo đã đóng góp vào sự phát triển của đất nước, trong một bầu không khí thanh bình và mang tính xây dựng. Sáng kiến đêm các nhà thờ bắt nguồn từ Frankfurt, Đức vào năm 1995, sau đó lan sang các địa điểm khác ở Đức, đến Áo từ năm 2005 và gần đây hơn là đến một số trung tâm ở vùng Nam Tyrol, Cộng hòa Séc, Slovakia và Estonia.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Công đồng Nicea và sự phát triển của phong trào đại kết.
Kính thưa quý thính giả, khi giáo hội kỷ niệm 1700 năm diễn ra công đồng chung Nicea, linh mục tiến sĩ Elias Manlong có bài suy tư về sự phát triển liên tục của phong trào đại kết, điều được công đồng chung đầu tiên của giáo hội khởi xướng. Ngài viết, năm nay, giáo hội trên toàn thế giới kỷ niệm 1700 năm diễn ra công đồng chung đầu tiên, công đồng Nicea, được tổ chức tại thành phố Nicea của đế quốc Roma ở phía tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, từ tháng 5 đến tháng 7 năm 325. Khóa họp này của các giám mục và lãnh đạo giáo hội là khóa họp đầu tiên được xác định là khóa họp đại kết. Định nghĩa về đại kết đã phát triển trong 1700 năm qua, rất nhiều điều tốt đẹp và đáng tiếc đã xảy ra trong cuộc sống của giáo hội trong 17 thế kỷ đó. Công đồng Nicea trùng hợp với những thay đổi sâu sắc trong thế giới Hy Lạp Roma cổ nói chung và trong thế giới Kitô giáo nói riêng. Vào cuối thế kỷ thứ 3 và đầu thế kỷ thứ 4, hoàng đế Roma Diocletiano đã phát động một trong những cuộc đàn áp tàn bạo nhất trong lịch sử của đế chế đối với những người theo Kitô giáo, mặc dù mức độ tàn bạo khác nhau tùy theo từng nơi chốn. Ngoài việc xóa bỏ mọi thách thức đối với quyền lực của mình và củng cố thêm quyền lực cũng như bảo vệ biên giới của đế chế rộng lớn, trải dài từ Ba Tư đến Anh, ông đã tái tổ chức đế chế thành 4 đơn vị tự quản do 2 hoàng đế cấp cao được gọi là các Augusto và 2 đồng nghiệp cấp dưới được hiểu là những người kế nhiệm được chỉ định của họ, được gọi là các Caesar. Năm 306, một năm sau khi Diocletiano thoái vị, hoàng đế Constantino được quân đội của ông tuyên bố là hoàng đế tại Eboracum, ngày nay là thành phố York của Anh. Cuối cùng, ông đã giành chiến thắng trong các cuộc nội chiến chống lại những người đồng cấp của mình là Maxentius và Licinius, để trở thành người cai trị duy nhất của đế chế Roma vào năm 324. Trong thời kỳ này, hoàng đế Constantino cho rằng chiến thắng của mình là nhờ mối quan hệ đặc biệt mà ông cảm thấy với chúa của các Kitô hữu, nhờ dấu chỉ của người mà ông đã chinh phục, bao gồm cả chiến thắng của ông trước Maxentius tại cầu Minviano vào ngày 28 tháng 10 năm 312. Vì vậy, trong khoảng thời gian khoảng 20 năm, Kitô giáo đã nổi lên như một tôn giáo được hoàng đế và cả đế chế yêu quý. Cũng giống như Diocletiano, củng cố quyền lực và bảo vệ biên giới được xếp hạng cao trong số các ưu tiên của Constantino. Khi đó, các lĩnh vực chính trị và tôn giáo không tách biệt và sự chia rẽ và hỗn loạn, dù là chính trị hay tôn giáo, đều phải được tránh và vượt qua bằng mọi giá. Tuy nhiên, có một số thách thức phá vỡ sự hiệp nhất của các Kitô hữu trong vương quốc của ông. Thách thức quan trọng nhất liên quan đến linh mục Ario. Giáo lý của linh mục này phủ nhận toàn bộ thiên tính của Chúa Kitô. Đây không phải là lần đầu tiên Constantino phải giải quyết các vấn đề trong nội bộ của Kitô giáo. Năm 314, ông triệu tập thượng hội đồng Acle để giải quyết cuộc tranh cãi của Donatist, một giáo phái dị giáo ở Bắc Phi. Cuối cùng, chính Constantino, không tham khảo ý kiến của giám mục Roma, tức là Đức Giáo Hoàng, đã quyết định và triệu tập công đồng đầu tiên được tổ chức tại Nicea. Constantino là người chưa được rửa tội nhưng lại triệu tập và chủ trì công đồng chung đầu tiên. Điều này đã gây nên một số bất đồng nhận thức về mặt triết học và thần học giữa Kitô giáo Đông Phương và Kitô giáo Tây Phương. Sự bất đồng này có lẽ rõ ràng nhất trong các hình ảnh biểu tượng mô tả công đồng. Trong Kitô giáo Đông Phương, nơi Constantino được tôn kính như một vị thánh cùng với mẹ của ông là Thánh Ellen, hoàng đế được mô tả ở trung tâm của hình ảnh như là người chủ trì công đồng. Ngồi ở hai bên của ông, không theo tiền lệ theo kiểu công đồng, là các giám mục được mô tả trong phẩm phục truyền thống Byzantine, mỗi người cầm sách phúc âm. Còn linh mục Ario bị đánh bại nằm dưới chân các nghị phụ của công đồng. Trong nghệ thuật của Kitô giáo phương Tây, đại biểu của giáo hoàng được hai hồng y đứng hai bên và chủ trì công đồng. Các giám mục trong lễ phục nghi lễ Latin lắng nghe và trao đổi với nhau khi những tà thuyết của Ario, người đứng như thể đang bị xét xử, được đọc lớn. Constantino thường được miêu tả ở phía cạnh ngoài của hình ảnh, được thông báo về các thủ tục tố tụng thay vì chỉ đạo chúng. Miêu tả của phương Tây áp dụng cách hiểu sau này của phương Tây về các công đồng chung. Điều quan trọng là phải hiểu sự phát triển của các công đồng chung trong một thế giới Kitô giáo không ngừng chia rẽ. Hầu như mọi công đồng, bao gồm cả công đồng Vatican thứ hai, đều tạo ra những người bất đồng chính kiến. Một số người trong số họ đã trở thành ly giáo và bị loại trừ, thường là tự loại trừ, khỏi sự hiệp thông với giáo hội Roma. Mặc dù không liên quan trực tiếp đến một công đồng chung, nhưng việc Đức Giáo Hoàng và Thượng Phụ phạt vạ tuyệt thông lẫn nhau vào năm 1054, được gọi là cuộc đại ly giáo, bắt đầu sự chia rẽ chính thức giữa công giáo Tây Phương và chính thống giáo Đông Phương, đã khiến chính thống giáo từ chối xem tất cả các công đồng chung của công giáo sau năm 1054 là công đồng chung, vì chính thống giáo không tham gia. Về mặt kỹ thuật và thần học, đây là một điểm quan trọng. Từ ngữ đại kết ban đầu ám chỉ đến việc bao gồm tất cả Kitô hữu từ thế giới con người, những người hiệp thông hoặc đồng thuận về đức tin. Thật đáng buồn, mỗi công đồng đại kết lại làm cho ý nghĩa của từ đại kết trở nên hạn chế hơn và ít bao hàm hơn.
Vào thế kỷ thứ 19, các nhóm truyền giáo Tin Lành bắt đầu nhận ra rằng sự chia rẽ gần như lan tràn của Kitô giáo đã khiến thông điệp của Phúc Âm trở nên kém tin cậy hơn. Sự chia rẽ giữa các Kitô hữu không phải là tình trạng cần phải chịu đựng, mà là tội lỗi cần phải vượt qua. Dần dần, một phong trào khôi phục sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu bắt đầu. Hai cuộc thế chiến khủng khiếp của thế kỷ 20, chủ yếu do các Kitô hữu tiến hành, mặc dù không phải là hoàn toàn, đã tạo ra động lực mạnh mẽ cho phong trào mới nổi. Trong số các sáng kiến khác, Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới được thành lập vào năm 1948, với việc ban hành sắc lệnh về đại kết của công đồng Vatican thứ hai năm 1964, Unitatis Rendite Gratio, giáo hội công giáo đã cam kết tìm kiếm sự thống nhất của các Kitô hữu, nhưng một hiện tượng thú vị đã xảy ra. Với các Kitô hữu dấn thân tìm kiếm sự hiệp nhất, ý nghĩa của từ đại kết đã mang một ý nghĩa mới, trái ngược với cách sử dụng ban đầu của nó. Nếu trong nhiều thế kỷ, một cuộc họp đại kết là cuộc họp giữa những người tin Chúa hiệp thông với nhau, thì giờ đây nó có nghĩa là một cuộc họp giữa những người tin Chúa và không chia sẻ sự hiệp thông, nhưng hy vọng khôi phục lại sự hiệp thông đó. Công đồng đại kết Nicea không phải là đại kết, theo cùng một cách mà từ ngữ đại kết được các Kitô hữu thế kỷ 21 hiểu ngày nay. Mục tiêu của công đồng Nicea, sự hiệp nhất trong đức tin giữa các Kitô hữu, vẫn còn, nhưng phương pháp luận đã thay đổi gần 180 độ, và nếu chúng ta nhìn nhận cách thành thật, nó vẫn tiếp tục phát triển. Đức Giáo Hoàng Francisco và Thượng Phụ Bartolomeo của Constantinople đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển đó. Chúng ta nghe nói về phong trào đại kết của tình bạn, rõ ràng là hai vị đều tôn trọng nhau. Không ai trong hai vị giảm thiểu những khác biệt thần học chia rẽ họ. Không ai trong số các ngài phủ nhận tầm quan trọng của cuộc đối thoại thần học đang diễn ra. Tuy nhiên, cả hai vị đều nhận ra rằng mọi người có thể khác nhau, thậm chí đáng kể, nhưng vẫn có tình bạn và tình cảm sâu sắc dành cho nhau. Đức Francisco và Đức Bartolomeo cho chúng ta thấy rằng chúng ta không cần phải đạt được sự hiệp nhất hoàn hảo. Có lẽ là một mục tiêu cánh chung, trước khi chúng ta có thể yêu thương nhau và cùng nhau làm việc để đạt được nhiều điều mà chúng ta trân trọng và là mục đích chung. Một ví dụ về hình thức gặp gỡ đại kết mới hơn này là các chuyến thăm hàng năm của hai nhà lãnh đạo giáo hội. Vào ngày 29 tháng 6, lễ thánh Phêrô và Phaolô, các thánh bổn mạng của giáo hội Roma, Đức Thượng Phụ cử một phái đoàn đến tham dự thánh lễ do giám mục Roma, Đức Giáo Hoàng, chủ sự. Vào ngày 30 tháng 11, lễ thánh Andre, thánh quan thầy của đế quốc Byzantine, được Constantino tái lập thành Roma mới, nhưng thường được gọi là Constantinople, cho đến khi đổi tên tiếng Thổ Nhĩ Kỳ thành Istanbul vào năm 1930. Giám mục Roma cử một đặc sứ đến để tham dự lễ bổn mạng của Tòa Thượng Phụ Constantinople, hiện tọa lạc tại một khu phức hợp khiêm tốn ở thủ đô văn hóa, kinh tế và lịch sử nhộn nhịp của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo bất kỳ thước đo nào, 1.700 năm là một khoảng thời gian dài. Gánh nặng của lịch sử rất lớn và có một cám dỗ để cho nó chi phối việc tuân giữ các quy định. Công đồng Nicea chắc chắn là một sự kiện lịch sử. Tuy nhiên, giống như nhiều nghi lễ tôn giáo khác, đây không chỉ là sự kiện được để trong văn khố. Công đồng Nicea là về quá khứ, nhưng không chỉ là quá khứ, nhưng sự thay đổi trong cách hiểu của Kitô giáo về ý nghĩa của từ đại kết đã chứng minh. Cộng đồng có thể chỉ ra một con đường mới và cung cấp cho các Kitô hữu ngày nay một động lực và công cụ mới cho giai đoạn tiếp theo trên con đường hướng tới sự hiệp nhất của các Kitô hữu. Thông điệp của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco về chuyến viếng thăm Constantinople vào năm 2024 rất đặc biệt ở chỗ Ngài đề xuất hai giáo hội tuần giữ và kỷ niệm ngày kỷ niệm này. Ngài viết, lễ kỷ niệm 1.700 năm sắp diễn ra của cộng đồng chung đầu tiên Nicea sẽ là một cơ hội khác để làm chứng cho sự hiệp thông ngày càng phát triển vốn đã tồn tại giữa tất cả những người được rửa tội nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đây không chỉ là một cử chỉ mang tính biểu tượng, mặc dù nó là một biểu tượng mạnh mẽ. Đây là một hành động thiết thực, không chỉ cho thấy mối liên kết tình cảm thực sự, mà còn là sự cụ thể hóa sự hiệp nhất vốn đã tồn tại giữa hai giáo hội, một điều thực sự đáng để cử hành.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Trung tâm Le Cenève dành cho trẻ khuyết tật ở Syria.
Sơ Samia Zizej, nữ tu thuộc hội dòng Trái tim Chúa Giêsu và Đức Mẹ, là người sáng lập trung tâm Le Cenève dành cho người khuyết tật tại thành phố cổ Homs của Syria. Sơ Samia nói về việc thành lập trung tâm. Ở đất nước chúng tôi, không có nhiều cơ sở dành cho người khuyết tật. Chính phủ không ưu tiên vấn đề này. Các trẻ khuyết tật không được đến trường, phải ở nhà. Chúng tôi thấy cần phải làm điều gì đó để giúp các em thoát khỏi tình trạng này. Vì thế, vào năm 2006, hội dòng chúng tôi đã khởi động dự án và tôi được mời đứng đầu. Lúc đầu, cơ sở được đặt tại khu phố Bustan Andiwan, chỉ đón nhận một vài trẻ. Khi chiến tranh xảy ra, do bị ném bom và quân nổi dậy chiếm đóng khu phố, vào tháng 11 năm 2011, trung tâm phải đóng cửa và chuyển đến Nu Danh. Vào năm 2015, Sơ Samia và các cộng tác viên lại quay trở lại nơi cũ. Để tránh nguy hiểm khi di chuyển do có nhiều hàng rào chắn và vũ khí, các nhân viên của trung tâm ở lại các khu phố để gặp gỡ các trẻ em tại nhà của các em. Đối với Sơ Samia, khi có yêu cầu di tản để tính mạng được bảo đảm, nữ tu đã từ chối vì muốn ở lại với mọi người, không muốn bỏ rơi họ. Vì là nữ tu, được tôn trọng, nên Sơ là người duy nhất được tự do qua các trạm kiểm soát để thăm mọi người. Ngày nay, sau những thăng trầm, trung tâm hiện chào đón khoảng 140 trẻ em và thanh thiếu niên từ 3 đến 15 tuổi, thuộc mọi tôn giáo không phân biệt. Đối với những người lớn tuổi hơn, dưới 30 tuổi, ngoài giờ học, những người nam ở lại trung tâm học nghề ở xưởng gỗ hoặc làm nến, còn nữ giới thì làm việc tại xưởng may dưới sự hướng dẫn của các giáo viên. Để giúp các em hội nhập vào xã hội, có một cuộc sống xứng với nhân phẩm, trung tâm có 52 nhân viên, gồm chuyên gia trị liệu ngôn ngữ và vận động, điều phối giáo dục, thư ký, nhân viên bếp, hậu cần, tài xế và lao công. Vào đầu năm nay, trung tâm đã xây thêm một khu nhà mới, dành cho những người khuyết tật lớn tuổi, cô đơn, không còn người thân. Sơ Samia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đồng hành với cha mẹ và anh chị em của người khuyết tật. Vì thường họ có xu hướng giấu không cho mọi người biết gia đình có người khuyết tật. Theo Sơ, cần rất nhiều thời gian để mọi người trong gia đình chấp nhận thực tế có người khuyết tật hiện diện trong gia đình, để từ đó có chương trình hỗ trợ hội nhập. Ngoài trung tâm Le Cenevé, Sơ Samia còn có những dự án khác ở Homs, cải tạo và trùng tu những ngôi nhà bị người dân ở thành phố cổ bỏ hoang. Trong thực tế, dù được giải phóng vào năm 2015, nhưng do các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và các chiến binh thánh chiến, nhiều ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Người dân bỏ nhà đi lánh nạn ở các làng xung quanh, hoặc ở Wadi An-Nasara, thung lũng của các Kitô hữu. Và khi trở về, họ không thể nhận ra đâu là nhà của mình nữa. Nữ tu dòng Trái tim Chúa Giêsu và Đức Mẹ nói, chúng tôi đã sửa chữa nhà cho mọi người. Tính đến nay, chúng tôi đã làm lại được hơn 1.000 ngôi nhà cho cả các Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo. Chúng tôi bắt đầu chương trình bác ái với sự giúp đỡ của Caritas Luxembourg và CAFOT, Tổ chức Phát triển Giáo hội Công giáo ở Anh và xứ Wales. Và gần đây với Caritas Đức và với Tổ chức Đông Phương ở Paris. Với sự giúp đỡ của các hiệp hội, vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020, Sơ đã thành lập một trung tâm y tế tại khu phố cổ. Các bác sĩ và nhân viên y tế đã nỗ lực không ngừng nhằm tái tạo tâm hồn cho mọi người. Phòng khám phát thuốc cho những bệnh nhân không có phương tiện và khả năng chi trả phẫu thuật. Sơ cho biết thêm, ở quốc gia này không có hệ thống an sinh xã hội, tiền hưu không đủ để trả tiền thuốc. Với cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng, trẻ em bị thiếu vitamin, suy dinh dưỡng và mắc các bệnh do nghèo đói gây ra. Vì thế, mục tiêu của Sơ và các đồng nghiệp là giúp đỡ trong khả năng có thể, hỗ trợ tái thiết đất nước bằng cách tăng cường các hoạt động giáo dục và xã hội, khích lệ người trẻ ước mơ và thực hiện ước mơ, đem lại ích lợi cho chính mình, gia đình và quê hương.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.